ta đọc lại cái bài mục đích định tuệ. Và chúng ta nói chuyện an vui và giải thoát là hai yếu tố có thì cùng có, không thì cùng không. Câu đã xong chưa nhỉ? An vui với giải thoát không phải là cứ là ví dụ những người thế gian người ta được đi chơi là người ta an vui, người ta ở nhà thì người ta bồn chồn, người ta khó chịu, nhưng mà ta đi chơi là người ta thích lắm. Vậy thì cái đi chơi ấy, cái an vui ấy có phải là giải thoát không? À, cho nên tuyên bố cái chữ an vui với giải thoát có thì cùng có, không thì cùng không, thì phải cẩn thận. Bởi vì cái quan niệm về an vui ấy, mỗi người một khác. Mình ngồi tu cái này thiên hạ ta bảo là khổ lắm, nhưng mà mình lại cho là an vui. Thế còn cái vui, cái an vui của họ ấy, thì mình lại cho là khổ. Mà họ thì họ cho là an vui. Thế cho nên cái an vui mới giải thoát. Thì là nghĩa là khi ở đây ý nói cho chúng ta thấy là giải thoát ấy, là giải thoát cái gì? Giải thoát ba cái độc tham sân si thì gọi là giải thoát. Cho nên khi ba cái độc tham sân si ấy nó không ở thân mình thì chúng ta được làm sao? Được an vui. Thế đây là cái quan niệm của nhà chùa. Chứ còn người ở bên ngoài ấy, mà nói an vui của họ thì là ràng buộc, chứ không phải là giải thoát. Hành thiền có thể đạt an lạc giải thoát ngay trong giờ phút thực tập. Cho một thiết tỏ việc này tịnh giới. Cho nên là giải thoát chỉ là giải thoát những cái vọng tưởng. Thế mà bây giờ mình ngồi đây, mình xoay cái vọng tưởng, cái vọng tưởng nó tan. Một phút mình ngồi là một phút mình giải thoát, hai phút ngồi là hai phút giải thoát. Cho nên thực tập, chứ còn không, giải thoát không phải tìm ở nơi nào được hết, chỉ tìm ở nơi thân mình. Mà giải thoát cái gì? Giải thoát những cái lầm mê của chúng ta, cái vọng tưởng nó trói buộc mình. Trong cái vọng tưởng ấy, gọi là vọng tưởng là trong đó nó có đủ cả tham, sân và si. Đó, thì mê muội tối tăm đều là ở cái vọng tưởng cả. Cho nên mình ngồi mình soi cái vọng tưởng nó tan đi thì đó là mình được giải thoát ngay tại chỗ. Thiền tập là quan sát để thấy và hiểu sâu vào lòng sự vật. Cho một thí dụ quán. Thiền quán là tập quan sát để thấy và hiểu sâu vào lòng sự vật. Thiền quán là tức con tu con quán, tu các pháp quán. Đây không nói pháp chỉ mà đây nói pháp quán. Nói thiền quán tức là tu các pháp quán, quán bất tịnh, quán sáu căn sáu trần. Còn đây người ta nói minh bạch là thiền quán. Con thấy rõ chứ, thấy cái nhân, thấy cái duyên chứ. Nhưng mà nhân hư, nhân gì, duyên gì, rồi tìm cái hư vọng của cái nhân với cái duyên. Chứ không phải là cứ tuyên bố là nó không đâu hết thì chả bao giờ có giải nghi được. Thì tức là con tìm được cái bản chất của cái sân. Nó không phải là mình, mà nó là cái mê vọng. Cái thiền quán, ví dụ như con quán bất tịnh, là tập quan sát, thấy được cái thân của mình và thân những người chung quanh mình. Rồi mình hiểu sâu vào lòng sự vật, là mình thấy rõ ràng, là mình hiểu sâu vào những người trước mắt mình đây, thì người hay, người dở, người tốt, người xấu. Nhưng nếu con tập cái quán bất tịnh, thì con sẽ thấy là tất cả chỉ là những cái hư vọng. Rồi những cái bộ xương long dục, mùn tàng, vô thường, vô ngã, khổ và không. Đó là con thấy tận trong lòng sự vật, tức là tìm được cái sự thật sâu. Sâu, người đời người ta sống hời hợt, cho nên cứ thấy cô A này hung dữ, cô B này tốt đẹp. Thế là chỉ cái phán đoán ngoài vỏ, chứ không thấy được trong lòng sự vật. Trên trong lòng sự vật ấy, là cả cô A lẫn cô B chỉ là những cái bộ xương hư vọng rồi sẽ long dụng bồn tàn trả về đất. Cô A cũng chẳng thật có, bà B cũng chẳng thật có. Thế thì như thế gọi là thiền quán, nghĩa là mình tập, mình quan sát để thấy đúng sự vật. Tham đắm, giận hờn, lo lắng, sợ hãi, bản chất là vô minh chân lý, quy chỉ tại, chưa quán bất tịnh, không biết cái thân này là hư vọng. Cứ cho thân này là ta, và cho những người chung quanh đây là có thật. Thế cho nên mới có cái tâm tham đắm, rồi không tham không được thì giận hờn, rồi lo sợ. Lo sợ là bởi vì rằng chấp nhận cái thân này là thân mình, cho nên mới sợ mất, sợ mất sợ còn, sợ mất danh giá, sợ mất lợi dưỡng, sợ mất tình cảm. Thế nếu mà biết cái thân này là đống thịt nó sắp tan rã thì đâu có bận lòng. Nếu biết những người chung quanh mình cũng chỉ là những đống xương sắp sửa rơi rụng thì mình có sợ mất cảm tình người ta không? Có sợ người ta phiền, người ta nhọc, người ta quay đi không? À, cho nên tỉnh ra thì cái tham đắm, cái giận hờn, cái lo lắng, thế còn cái sợ hãi sao con lại bảo bản chất cũng là vô minh. Chất cái thân này là mình, vì sợ nó có hại đến cái thân mình. Thế thì hay sợ, những người sợ ma là bởi vì cái tâm chấp ngã mạnh. Còn nếu mà tỉnh ra được, không chấp ngã, đỡ được cái chấp ngã đến đâu thì bớt cái sợ ma đến đấy. Cái này thầy kinh nghiệm, hồi nhỏ thầy cũng hay sợ ma. Từ ngày học Phật, tu theo đạo Phật, tự nhiên cái tâm thởm sợ ma. Không biết rằng nếu gặp những cái cảnh nặng thì có nhẽ mình cũng còn sợ, nhưng mà bình thường thì nó đỡ đi nhiều lắm. Phản phu khác với những con chó, con mèo. Những con chó, con mèo là nó không biết gì, là nó thấy, nó chỉ sống với những cái cảm xúc. Như thế người ta gọi là thú tánh. Còn bắt đầu đúng là những người ở xứ Kuru, người ta nói ai tu tứ niệm xứ mới có phẩm chất con người, mới có cái trí tuệ của loài người, nghĩa là biết suy xét phải trái. Ta ý thức được chúng rồi quán chiếu thẩm xét chúng. Thế nào là chúng ta quán chiếu chúng nhỉ? Đã. Con theo dõi nó thì gọi là quán chiếu. Thế còn thế nào là con thẩm xét chúng? Con theo dõi là con quán chiếu nó. Bây giờ con thẩm xét cái tham với cái sân, con theo dõi mà nó lại không giảm đi, nó lại cứ tăng tốc độ, thì con phải làm gì? Con phải quán, tìm nhân, tìm duyên, tìm gốc gác của nó. Thế cho nên gọi là thẩm xét. Xét là xét soi, mà thẩm mới là kỹ càng. Dần dần trí quan sát và cảnh chiếu soi trở thành nhất như. Câu này nghĩa là sao nhỉ? Thấy người ta vẽ mấy cái con trâu, cái mục, cái chú mục đồng với con trâu, phải không? Con đã thấy cái đó?
Dạ chưa.
Con không thấy cái ảnh
mục ngưu đồ.
Mục ngưu đồ à? Con chưa thấy. À, chùa mình là dốt nhất thế giới, hòa thượng bảo ông côn. Bây giờ thầy cũng lấy cái câu của hòa thượng. Chúng ta là những bọn dốt nhất thế giới. Bởi vì cả thế giới người ta biết cái chuyện mục ngưu đồ, mà đến nỗi chúng mình không biết mục ngưu đồ là cái gì.